thì có một cái tiếng nói bên tai, mà cái người kia tả như vậy này, là cái mùng đó, nó hơi dao động một chút, cái mùng nó hơi dao động một chút, một cái tiếng nói bên tai thì nói như vậy: vì tín điều các thánh thông công, Đức Mẹ sai tôi về đây, tôi là một linh hồn mồ côi trong địa ngục, xin vô nói với thầy bốn điểm. 1, 2, 3. Riêng cái điểm thứ tư đó, thì trong cái giờ chầu phép lành mình đến Chúa ngày thứ bảy tới, thì xin thầy cho hát cái kinh hòa bình của Thánh Francisco, nội dung sẽ cho biết sau. Thì đó là ngày thứ tư, tối khuya ngày thứ tư đó. Tới tối ngày thứ bảy, nghĩa là đã thực hiện cái lời xin, là đề nghị là ngày thứ bảy trong giờ chầu thì hát kinh hòa bình của Thánh Francisco, thì hát xong rồi đó, thì khuya tối ngày thứ bảy á, thì cái linh hồn đó về, và trong khoảng 20 phút á, 20 phút thì như vậy nha, là tiếng nói bên tai, rồi cái nhịp kia ghi mà ghi trong đêm tối, vì chúng ta biết là cái khi đó cũng hơi căng một chút, ghi dưới cái đèn hụt vịt á, ghi xong rồi đưa vô cho thầy, thì cái như vậy này: giữa thế gian này ma quỷ như tấm lưới buông xuống để bắt và sẵn sàng bắt các linh hồn. Kẻ thù của nó ở trần gian này là những người được sức giàu và những tâm hồn thánh thiện. Nhiều khi hiện thân của ma quỷ là phái nữ, hãy thận trọng. Rồi giữa thế gian này máu Chúa Kitô đã đổ ra để cứu chuộc các linh hồn. Khi một người được sức giàu thì trái tim Chúa Giêsu yêu thương và ban ơn, nhưng khi người được sức giàu đi tìm an ủi ở một nơi khác, ở một người khác, thì trái tim Chúa Giêsu đau buồn và người đó sẽ cảm thấy cô đơn, và hậu quả của cái sự đi tìm an ủi đó là sa ngã. Thì dừng lại một chút, đó là nguyên văn á. Nhưng là chính là như vậy này, nghĩa là khi mà cái người được sức giàu á mà bắt đầu mà hơi lo ra rồi đó, lại đi tìm an ủi ở một cái ai khác, một cô khác á, thì cái khi đó cái hậu quả đương nhiên là cái người đó sẽ cảm thấy cô đơn, cô đơn vì vắng Chúa, cô đơn vì buồn, cô đơn vì chán nản, vì thất vọng đó. Rồi cái hậu quả của việc đi tìm an ủi đó là sa ngã. Chúa Giêsu chưa đủ hay sao mà còn đi tìm an ủi ở một nơi khác, đó là nguyên văn á. Khi người được sức giàu đi tìm an ủi ở một nơi khác, thì Chúa Giêsu luôn luôn mong chờ cái người đó trở về. Và một chân lý mà nhiều người được sức giàu không có để ý, đó là những người cám dỗ không bao giờ trung thành. Ngài nhắc đi nhắc lại cái câu đó: những người cám dỗ không bao giờ trung thành, và những người được cám dỗ dần dần sẽ trở thành như quỷ dữ để mà phạt, để mà hành hạ cái kẻ phản bội, vì người cám dỗ không bao giờ trung thành. Đó là một chân lý nguyên văn đó. Còn nhiều câu nữa mà thầy con xin lấy, thì hy vọng rằng sau này khi con có giờ con sẽ sao lại rồi kính gửi Đức Vịnh Phụ. Rồi sau đó thì là riêng về nhắn nhủ thầy như vậy này: xin thầy, cái đây thì xin lỗi, không phải là khoe khoang nha, tại vì cái sự việc nó như vậy thì con nói để mà cái chia sẻ với Đức Vịnh Phụ, với các cha, với các thầy, là đây, với các bạn, đây là cái ơn lành Chúa ban cho riêng thầy. Thứ nhất, phải cầu nguyện nhiều hơn. Cái thứ hai, mỗi tuần xin làm cho chúng tôi một lễ. Một lễ của thầy Sáu là giờ phục vụ đó, mà tiếng bà con hôm nay vẫn là gọi là lễ. Xin thầy làm cho chúng tôi một lễ, chúng tôi sẽ đền ơn thầy. Rồi, những lúc rảnh rỗi, xin thầy đọc 3 hay 10 kinh kính mừng, cầu cho chúng tôi các linh hồn mồ côi trong địa ngục không ai nhớ tới. Thì như vậy chúng ta thấy là 3 hay 10 kinh kính mừng thì đâu có nhiều, về mà xin nó, nhưng mà không có nhiều mà chúng ta ít khi mà chẳng nhớ mà đọc cho.
Cái đó là cái điều thiếu sót của chúng ta đó. Rồi có cái này này, có cái này là đặc biệt mà Đức Bình Phụ, các cha, các thầy, các bạn để ý, nếu mà khi cần chúng ta có thể thử coi. Khi gặp gian nan, khốn khó, khi gặp nguy hiểm, xin Thầy làm việc đền tạ trái tim Chúa Giê-xu 3 ngày, làm việc đền tạ trái tim Đức Mẹ 3 ngày, và cầu cho chúng tôi các linh hồn trong đường ngục, chúng tôi sẽ giúp. Thì cái kinh nghiệm bản thân đã thấy nhiều lần như vậy. Thì bây giờ khi nào mà ví dụ nhà giàu gặp cái khó khăn, bất kỳ khó khăn nào, hoặc là khi mà Đức Việt Phụ đau gần chết, nhà giàu cứ thử coi. Làm việc đền tạ trái tim Chúa Giê-xu 3 ngày, đền tạ trái tim Đức Mẹ 3 ngày, và cầu cho chúng tôi các linh hồn trong địa ngục. Như vậy là phải có những thánh lễ kèm theo đó. Thì chúng tôi sẽ giúp. Thì mà cái này thì con đã kinh nghiệm rồi. Có những cái lúc mà gian nan khốn khó thì cứ quỳ âm thầm chầu mình lên Chúa thôi. Rồi có những lúc cả giáo xứ suốt cả một tuần là 3 ngày con chầu mình lên Chúa, 3 ngày làm việc kính Đức Mẹ, cứ lần chuỗi bái sự thương khói Đức Mẹ. Rồi không thì cứ lần chuỗi à, mà ngày rất ước mong là người ta lần chuỗi năm sự thương. Rồi thì còn rồi những cái lần sau đó là ngày 19 tháng 6. Những lần sau nữa thì mỗi lần về thì như vậy nghe, ví dụ là 8 giờ mai, 8 giờ sáng mai hội ngộ thì vô báo cho thầy biết để thầy ra hỏi câu hỏi coi thử thầy có thắc mắc cái gì không. Thì người đó vô là 8 ngày mai ngày về thì con với ghi một lô thắc mắc rồi đưa cho cái người đó. Rồi khi cái tiếng nói bên tai về đúng giờ lắm, 8 giờ là 8 giờ. Về rồi câu 1 trả lời như vậy, câu 2 thầy hỏi thì trả như vậy, câu 3 người kia chỉ biết là như cái máy thu băng cứ viết lại rồi đưa cho thầy thôi. Nó đơn giản. Mà về ban đêm có, ban ngày có, ban sáng có, ban chiều có. Khi về chỉ nhắn qua một vài câu vắn tắt thôi, bảo nó đừng đi, nó đi là nó sẽ bị bắt. Cái như vậy thì thôi, như là ở trong cuộc thì mới biết đó. Bảo người đó ở nhà đi, đi lúc này không có tiền, đi này thì có thể là đi cái việc gì kia đó. Tại vì nhiều khi người ta có, người ta nói thầy là cần hỏi ý kiến thầy như thế này thế kia. Rồi có cái người sang thì một cái giai đoạn dài như vậy, nhiều khi cái người đó đi rẫy thì trên đường đi vẫn nghe cái tiếng nói đó, vẫn nghe cái tiếng nói rất thân tình, rất tự nhiên và thẳng thắn, rất thẳng thắn chứ không có lấy lòng. Thì rồi cái lễ Đức Mẹ lên trời năm 78 thì dời qua ngày Chủ Nhật để trùng cái ngày 21 tháng 8 năm 1978. Thì tối đó, sáng ngày thì Chủ Nhật thì lễ, thì tối ngày thứ Bảy đó, Ngài cứ về và nói như vậy này: tôi là một linh hồn mồ côi, tôi ở địa ngục 55 năm rồi, mà tôi phải ở địa ngục 69 năm, mà vì nhờ cái lời cầu nguyện của cái người đó mà tôi được giảm 13 năm. Còn một năm nữa thì lễ Đức Mẹ lên trời sang năm, tôi mới được về trời. Giá mà thầy được làm linh mục thì chúng tôi nhờ biết mấy. Xin lỗi, đây là một lần nữa là nói trong cái là chia sẻ đó. Là các linh hồn cần rất nhiều các linh mục vì các ngài dâng lễ. Còn thầy thì bế tắc quá, chưa dâng lễ được. Thì cái lễ Đức Mẹ lên trời sang năm, tất nhiên là phải lễ Đức Mẹ lên trời năm 79 là mới được về trời. Rồi sau đó cái người đó vừa mới hỏi ý kiến với thầy là như vậy, bây giờ phải làm sao? Thì con mới đề nghị là bây giờ mình xin lễ đi. Thì cái người đó đưa cho con 50 đồng, 50 đồng năm 78 là cũng to lắm. Nó to mà cũng đến nỗi mà to lắm. À, thì con mới cầm cái tiền đó lên nhờ cha hạt trưởng là cha Huấn bây giờ đó. Xin cha làm cho con 10 lễ cầu cho các linh hồn mồ côi. 50 đồng mà bắt cha hạt kéo 10 lễ cũng hơi mệt lắm. Mà
tội nghiệp là cha hạt trưởng, ngài đạo đức, ngài nghe, ngài chưa biết cái chuyện đó đâu, chưa nói đâu. Ngài vui lòng làm lễ, thì cái thánh lễ cuối cùng mà ngài làm kết thúc là ngày 5 tháng 9, ngày 13. Thì như vậy là tối ngày nhật trước đó 2 ngày ấy, thì cũng cái tiếng nói bên tai là cái ngày vinh quy của tôi đã gần. Trong mấy ngày này tôi không có về nữa, không có về nói chuyện nữa. Tôi ở lại luyện ngục để tôi thờ lại, tôi đền tội, tôi cảm ơn Chúa cho xứng đáng. Rồi cái ngày vinh quy ấy, tôi sẽ về, và muốn chài tôi bao nhiêu thì cứ chài. Đó là ngài nói rất tự nhiên, rất hay. Thì tới cái ngày thứ ba, mùng 5 tháng 9 năm 78, khoảng 6 giờ, thì người đó vô và nói thầy như vậy: rồi xong rồi, về trời rồi, bây giờ thì thầy đặt câu hỏi, và ngày hôm nay thầy muốn hỏi cái chi thì hỏi. Con ra một lô câu hỏi, thì về sáng 3 giờ, chiều 3 giờ trả lời cho xong cái câu hỏi đó. Thì cái một trong những cái câu hỏi là con hỏi như vậy, tại vì những cái con hồ nghi là hỏi luyện ngục ở đâu và các linh hồn làm chi trong luyện ngục, cũng một phần dò giáo lý luôn. Thì ngài trả lời như vậy này: khi sống phạm tội ở đâu thì khi chết đền tội ở đâu. Sợ nó nghe. Ví dụ, rồi ngài ra cái ví dụ này: ví dụ khi còn sống, có người đi đường thấy cái hòn đá không chịu đưa vô, lại còn lăn ra ngoài cho người ta đi bóp chơi, khi chết phải quỳ đó đền tội đó. Thì như vậy rồi sao? Ngài nói là trên đường đi có các linh hồn đền tội, trên rẫy có các linh hồn đền tội, ngay cả trong phòng của thầy cũng có các linh hồn đền tội, trong phòng của con là các cha xứ ở mà thôi. Rồi trong nhà thờ của thầy luôn luôn có các linh hồn quỳ đền tội. Rồi trong nhà thờ của mình có đâu ạ? Là tại vì như vậy cái nguyên tắc cũng dễ hiểu, mà chắc là các cha thấy là không có sai giáo lý. Khi sống phạm tội ở đâu, khi chết đền tội đó. Mà cái khi sống, cái nơi mà người ta đền tội, người ta dễ phạm tội nhất là nhà thờ, và cái thứ hai là cái nhà ở. Tại vì ví dụ như là đọc kinh lo ra chưa trí này, làm giáo nghệ hoạt này, mà ngủ gục như hồi chiều con ngủ gục thì cũng mệt rồi đó. Rồi các linh hồn làm chi trong luyện ngục? Là yêu mến Chúa và yêu thương người trần. Yêu mến Chúa và yêu thương người trần, cầu xin Chúa ban ơn cho người trần gian để họ ăn năn trở lại. Kéo họ rơi vào đây như chúng tôi thì khốn, huống hồ là rơi vào cái chốn trầm luôn. Ngài dùng cái chốn trầm luôn, hỏa ngục ạ, thì vô cùng không thể nói được nữa. Rồi thì ngài là ai? À mà lúc đó, trước đó nha, trước đó là cái ngày lễ Đức Mẹ lên trời ấy, thì con có nhờ hỏi này: nhưng mà ngài là ai để mà xin lễ cho ngài chứ? Thì đêm hôm sau ngài về, ngài nói là: tôi về đây không phải với tư cách riêng, nhưng mà Đức Mẹ sai tôi về đây đại diện thay mặt cho các linh hồn trong luyện ngục, nhất là các linh hồn mồ côi, để xin người trần cầu nguyện cho chúng tôi, các linh hồn mồ côi không ai để ý, cầu nguyện cho ông bà cha mẹ đã qua đời mà con cháu thờ ơ lãnh đạo không có nhớ tới nữa. Cái mục đích, cái sứ điệp là như vậy, là vì tín điều các thánh thông công, nghĩa là nhắc nhở cho người trần nhớ cái tín điều các thánh thông công. Tín điều các thánh thông công tất nhiên là chúng ta biết là các thánh trên trời cầu bảo của Chúa ban ơn cho chúng ta những người còn sống, rồi chúng ta lập công cứu giúp các linh hồn trong luyện ngục để đưa các ngài ra khỏi luyện ngục, mà để chúng ta không có nhớ tới cái đó. Rồi ngài là ai? Như vậy là ngài, là ngài về không phải với tư cách riêng, mà với tư cách là đại diện thay mặt các linh hồn trong luyện ngục, và Đức Mẹ sai về đó. Rồi bây giờ ngài kể cái tiểu sử của ngài là như vậy này. Khi mà ngài nói đại khái là cần nhớ được mấy tiếng này: ngày hôm nay Chúa nhân từ đoái thương mở cửa thiên đàng cho tôi vào. Ngày hôm nay Mẹ Maria đoái thương dẫn tôi về trời. Đây là cái ngày vinh quy của tôi. Để đền ơn Chúa, đền ơn Đức Mẹ thì tôi được về đây. Tôi là một lực sĩ trong tín, và cái môn sở trường của tôi là môn ném tạ. bình thường một quả tạ 5 kg thì tôi có thể ném được 13 thước rưỡi. Không biết là các thầy ở đây có ai lực sĩ không, ném thử coi không biết. Là cái quả tạ 5 kg mà ném được 13 thước rưỡi là khá xa đó. Rồi vì thấy mình quá mạnh nên chỉ tôi coi thường các bạn của tôi. Tôi kiêu ngạo, ngài nói tôi kiêu ngạo. Và do đó trong một cái cuộc thi thì cái quả tạ 5 kg tôi còn chỉ còn ném được có 5 thước rưỡi thôi và bẻ mặt. Thì khi đó tôi biết được cái lý do vì sao mà tôi sụt như vậy là vì tôi kiêu ngạo, Chúa bỏ tôi. Từ đó tôi đi nhà thờ, và từ đó nhà thờ không bao giờ vắng bóng tôi cả, như là cái giờ kinh, giờ lễ đó. Cuộc sống của tôi khi đó cũng giống như đa số cuộc sống của các thanh niên ở cái giáo xứ này, là giáo xứ của con đó. Ít đi nhà thờ, bê trễ việc đạo đức, đi chơi la cà. Rồi vì tôi đi nhà thờ như vậy, sức khỏe của tôi trở lại bình thường. Một quả tạ 5 kg tôi ném được 13 thước rưỡi. Nhưng mà khi thấy tôi mạnh lại thì tôi lại kiêu ngạo, và tôi đi tới chỗ thách thức Thiên Chúa. Bây giờ tôi mạnh quá, Chúa không thể gọi tôi giờ này được. Thế là cái tội của Ngài nằm ở cái chỗ đó, là thách thức, là bây giờ khỏe quá, mình không thể chết giờ này được. Ngài nói vậy, bây giờ tôi mạnh quá, Chúa không thể gọi tôi giờ này được. Và rồi trong một cái cuộc tập dượt, tôi ngồi nghỉ, sau đó nửa giờ tôi ra trình diện, thế là Ngài chết. Thì con mới hỏi bác sĩ có thể có tình trạng đó không? Thì ngài mấy mấy bác sĩ nó có, là có những cái lực sĩ tập mà gắng sức quá đó, nhiều khi cái nó bị như là cao máu hay bị đứt mạch máu á, chết. Thì sau nửa giờ tôi ra trình diện. Thì cái trường hợp của Ngài như này, trước tiên tôi đi qua hỏa ngục, ôi kinh hồn quá. Thì cái chi tiết này sau này con hỏi Ngài vì sao Ngài qua hỏa ngục, thì con sẽ nói sao. Tôi đi qua hỏa ngục, ôi kinh hồn quá, tôi không dám tả, nếu tôi tả thì chắc là sẽ điên lên. Rồi sau đó tôi qua luyện ngục, ở đó tôi gặp ba tôi. Ba tôi nhìn tôi, ba tôi buồn quá. Vì khi còn sống nhiều lần ba tôi đã nhắc nhở tôi. Nghĩa là ba người cha đã chết rồi, mà người cha vẫn nhắc nhở cho linh hồn đó là phải trở về với Chúa, phải siêng năng đi nhà thờ đi. Ba tôi nhiều lần nhắc nhở tôi phải đi nhà thờ, phải trở về với Chúa, mà tôi không nghe. Bây giờ tôi gặp ba tôi buồn quá, ở luyện ngục á. Sau đó tôi ra trước tòa Phan Chết. Thì cái việc đầu tiên tôi thấy là cả một cái biển vô ơn trước mặt tôi. Tôi thấy trên tay tôi trắng trơn hết. Các việc lành tôi có là chỉ có những cái cúi đầu chào mình thánh Chúa mà hồi xưa các sơ, các thầy đã dạy cho tôi khi đi ngang qua nhà thờ hãy cúi đầu thờ lại mình thánh Chúa. Rồi các việc lành của tôi nữa là những kinh kính mừng đơn sơ mà tôi đọc trước khi ngủ, mà lắm khi đọc ngủ gà ngủ gật. Mà vì các cái cúi đầu chào huy hoàng và những cái kinh kính mừng rạng sáng, Ngài nói như vậy nghe, những cái cúi đầu chào huy hoàng, cái khi còn sống mình chào mình thấy Chúa có thấy gì đâu, mà khi chết thì thấy những cái cúi đầu chào đó là huy hoàng và những kinh kính mừng rạng sáng, vì những cái việc lành đó mà Đức Mẹ đã bầu cử cho tôi. Và cái án định tội của tôi là 69 năm, đến nay tôi đã ở được 55 năm, và vì nhờ ông cầu nguyện nên chi tôi giảm được 13 năm, còn 1 năm nữa. Nhưng mà rồi nhờ các cái thánh lễ mà ông xin thì tôi được về trời. Rồi sau đó thì Ngài than phiền, cái lúc này là mới mệt rồi. Ngài than phiền là như vậy, là những người ở trần gian không có mấy nhớ tới các linh hồn, nhất là những người nhà giàu không biết xin lễ cho các linh hồn. Chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi kêu xin Chúa ban ơn cho họ, mà họ không có nhớ tới chúng tôi. Họ tiêu tiền vô nhậu nhẹt, vô cờ bạc, vô cái chuyện này chuyện kia, mà không mấy ai nhớ tới các linh hồn, không mấy ai nhớ tới ông bà cha mẹ khi còn sống. Đây là lời của Ngài luôn đó. Khi còn sống cha mẹ ông bà hy sinh cho con cái biết là bao nhiêu, thương con cái biết là bao nhiêu. Bây giờ cha mẹ ông bà chết đi, xin con cái một lễ con cái không cho. Kẹo với ai chứ đừng kẹo với các linh hồn. Ngài dùng cái chữ kẹo đó nghe, kẹo kéo đó. Rồi rồi cái này nữa, Ngài nói là cứu một linh hồn ra khỏi luyện ngục thì kể như là mình đã được một cái ghế ngồi trên thiên đàng rồi, mà cứu được nhiều linh hồn thì kể như là cái chỗ ngồi của mình càng gần Chúa, càng rạng sáng hơn. Rồi Ngài cách nghĩa tiếp về cái tình trạng của các linh hồn thì như vậy. Hết giờ rồi, chết cháu, 12 giờ khuya lắm mà nghe. Cái này là thôi, không hết được đâu. Tôi cha một năm nữa. Thì Ngài kể là cái tình trạng các linh hồn trong lực ngục là như vậy. Khi ở trần gian, cái gì khổ, cái gì khó rồi mình cũng quen đi. Còn các linh hồn trong lực ngục á, không có cái tình trạng đó đâu, không có quen đâu. Càng ngày càng nóng, càng ngày càng rát, càng ngày càng đau khổ. Nóng lắm, rát lắm và hối hận lắm. Ngài dùng cái đó. Nóng lắm, rát lắm và hối hận lắm. Hối hận là tại vì mình đã làm mất lòng Chúa rồi. Rồi luôn luôn sau những cái lần mà gặp gỡ đó thì Ngài luôn luôn kết thúc là hãy cầu nguyện cho chúng tôi nhiều hơn nữa. Ngài nói những cái câu, một cái câu ví là không bỏ vốn thì làm sao mà có lời, không bỏ vốn mà đòi rút tiền lời ai mà cho, không có cứu giúp chúng tôi, không có giúp các linh hồn thì khi gặp khốn khó đòi các linh hồn giúp đỡ sao được. Không bỏ vốn thì làm sao mà kiếm lời được. Thì cái vốn đó mà Ngài cách nghĩa như vậy là những cái tràng chuỗi, những cái thánh lễ, như là những cái đồng tiền mà chúng ta bỏ gửi cho các linh hồn, tới khi chúng ta rút ra thì rút cả vốn lẫn lời. Và Ngài đặc biệt chú trọng tới cái tràng chuỗi môi khôi. Ngài gọi cái tràng chuỗi môi khôi là cái phương thuốc trường sinh. Hãy uống lấy cái phương thuốc trường sinh đó để cho tâm hồn được vững mạnh. Ngài gọi cái tràng chuỗi mới khối là cái nấc thang về trời. Mỗi tràng chuỗi là một cái nấc thang mình bước lên trời. Càng lên nhiều chuỗi thì cái ngày về trời của mình nó càng rạng sáng. Ngài hay dùng cái chữ rạng sáng. Ngài còn gọi là cái tràng chuỗi mới khối của Đức Mẹ là cái thuẫn che chở con cái của mẹ khỏi cái sự tấn công của ma quỷ. Bây giờ các cha các thầy mà muốn có cái thuận đó thì cứ lần chuỗi đi khỏe đi. Thành thế qua đó thì chúng ta biết rằng là như vậy đó. Và Ngài nhiều khi Ngài ví là cái tràng chuỗi như là những cái đồng tiền mà chúng ta gửi vô ngân hàng luyện ngục đó. Và gửi vô thì là khi rút ra có cả vốn lẫn lời, nghĩa là dùng những cái hình ảnh rất đơn sơ. Rồi Ngài khuyên đọc kinh tối trong gia đình. Ngài nói như vậy, cái giờ kinh tối là cái giờ tạ ơn, cái giờ tâm phúc, cái giờ mà mình tuyên bố là đuổi ma quỷ ra khỏi gia đình, cái giờ mà mình mời gọi Chúa và Đức Mẹ tới ở trong gia đình con. Những gia đình mà có đọc kinh tối trong gia đình thì không phải lo là có người chết thình lình trong gia đình, vì có chúng tôi giúp đỡ. Ở đâu mà lời tiên kính mừng vang lên, cái đây là lời của Ngài nghe, ở đâu mà lời tiên kính mừng vang lên, ở đó có Đức Mẹ và chúng tôi các linh hồn mồ côi bay tới đó để hiệp cùng người đó tôn kính Đức Mẹ và nhận lấy ơn lành của Đức Mẹ qua cái lời tiên kính mừng đơn sơ đó. Tức là ở đâu mà lời tiên kính mừng vang lên, ở đó có Đức Mẹ và chúng tôi các linh hồn mồ côi bay tới đó để cùng với người đó tôn kính Đức Mẹ và nhận được ơn lành của Đức Mẹ ban cho qua những cái lời tiên kính mừng đơn sơ đó. Ngài rất quý trọng cái tràng chuỗi mừng khôi và lời kính mừng. Và vì vậy mà lúc đầu chúng ta nói là khi rảnh rỗi xin đọc 3 hay 10 kính mừng cầu cho chúng tôi các linh hồn mồ côi không ai nhớ tới. 3 kính mừng chê ẹt à, mà chúng ta không làm đó, chứ là bữa đi đâu mà làm nữa. Rồi Ngài nói là vì Thiên Chúa yêu thương loài người nên chi Thiên Chúa ban cho con người có tự do. Nếu mà muốn phạt loài người thì Thiên Chúa chỉ cần cất đi cái tự do của loài người. Này con người, từ rày không còn tự do nữa. Thì đó là cái hình phạt lớn nhất. Mà thiệt đấy, chúng ta mà Chúa cất đi cái tự do là chúng ta trở thành cái con loài vật rồi. Mà Chúa muốn đối xử với chúng ta như vậy, thành ra là chúng ta biết là vì có tự do nên chi con người có tự ái. Ngài chú trọng rất nhiều tới cái tự ái, cái ý riêng. Ngài nói là cái từ ái làm cho chúng ta, làm cho con cái của Chúa, làm cho các linh mục, các tu sĩ nam nữ mất đi ơn Chúa rất nhiều vì cái từ ái, vì ý riêng đó. Người ta quên đặt nơi chàng thứ hai và ngài đọc: ôi đấng rất thánh còn cúi lưng vác nặng nề làm vậy thay vì tôi là đứa gian ngược tội lỗi. Cái chàng thứ hai ấy, mà con quên mất đi, ngài đọc cái câu đó: ôi đấng rất thánh còn cúi lưng vác nặng nề, cúi lưng vác giá nặng nề thay vì tôi là đứa gian ngược đầy giấy tội tình mà rồi còn dám phạm tội nữa sao, cái gì đó. Rồi có một lần nữa thì ngài đọc cái thánh vịnh 115: con lấy gì đáp lại cho Chúa để đền đáp những điều ngài ban tặng cho con? Con sẽ lãnh chén cứu độ và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Và ngài nói phải cầu nguyện đi. Đại khái như vậy. Rồi ngài có cách nghĩa, ngài có nói lên cái ý nghĩa nhiều cái trường hợp. Ví dụ cái trường hợp mà các cha đi học tập, cái ngài nói như vậy là tại vì họ đã lầm đường nên chỉ họ đang tìm về sự thật qua các cha. Sớm muộn gì rồi các cha cũng phải được tự do. Vì họ lầm đường nên chỉ Chúa dùng các cha ở trong tù để mà nói cái sự thật cho họ. Đó là cái mục đích, cái ý nghĩa vì sao các cha ở tù. Cứ hỏi cha Sơn thì biết đi. Rồi cái năm 78, năm 79, cái năm đó là căng nhất cho hội thánh ở Việt Nam, là nhiều chủng viện, nhiều nhà dòng bị tịch thu, bị lấy. Thì ngài nói như vậy: hội thánh có mất hàng trăm cái nhà thờ, hàng ngàn cái nhà thờ cũng không tiếc cho bằng một linh mục ra lấy vợ. Rồi ngài nhắc lại cái chân lý mà hồi nãy chúng ta nghe: những người cám dỗ không bao giờ trung thành đâu. Sợ em. Đó là ngày mà ngài về trời ấy, là ngày mùng 5 tháng 9 là ngày thứ ba năm 78. Rồi những cái lần sau thì luôn luôn là ngài nhắc nhở. Có một cái lần mà ngài nói là Đức Mẹ đang cầu xin Chúa thương đến nhân loại. Đức Mẹ cầm tay Chúa Giêsu lại. Khi ngài lên trời, ngài thấy cái cảnh tượng đó. Đức Mẹ cầm tay Chúa Giêsu lại và Đức Mẹ xin Chúa khoan, có dịp thúc giục họ một lần nữa. Nếu người trần mà thấy được cái cảnh tượng này thì người trần phải quỳ gối mà đi, chứ không có còn đi bằng hai chân nữa, phải quỳ gối mà đi để đền tội. Rồi nếu mà cái người trần gian mà thấy một linh hồn quỳ đền tội trong đường, trong nhà thờ, hay là thấy một linh hồn quỳ đền tội, thì trần gian không còn chi giá trị với cái người đó nữa, mà người đó sẽ ăn năn khóc lóc tội lỗi mình mà đền tội và lo sống cho xứng đáng. Nhưng mà con người không được thấy như vậy vì con người có tự do. Có tự do nghĩa là Chúa không bắt ép loài người, Chúa không muốn chúng ta, Chúa không có muốn dùng cái những cái hình ảnh đó để buộc chúng ta là cực chân đá chúng ta mới sống thánh thiện. Mà bây giờ trong lúc chúng ta còn có lựa chọn thì hãy sống thánh thiện, nghe lời Chúa, lời hội thánh nói. Bây giờ dừng lại một chút, các cha, các thầy, các ai có thắc mắc hỏi về cái chuyện này thì phải... Dạ. Nghĩa là thưa cha, thì cái thời gian ngày ở luyện ngục mà ngày về đó, thì từ cái ngày 15 tháng 6 cho tới ngày 5 tháng 9 thôi. Rồi sau đó khi về trời rồi, ngài vẫn tiếp tục dùng cái tiếng nói đó, không có thay đổi, chỉ khác một điều. Có một lần nữa này, thì con hỏi ngài như vậy là bây giờ thì ngài về trời, ngài hướng tôn nhan Chúa rồi, rồi bây giờ ngài đi nói chuyện như vậy thì sao, ngài có hướng tôn nhan Chúa không? Thì ngài nói như vậy: tôi đi đây là tôi làm theo thánh ý Chúa, Chúa sai tôi đi, Đức Mẹ sai tôi đi, mà làm theo thánh ý Chúa thì hướng tôn nhan Chúa rồi, có lúc nào mà ngơi đâu, luôn luôn được nhìn thấy tôn nhan Chúa. Ông thầy vô giáo lý quá. Nghĩa là lên trời rồi thì ngài vẫn được về. Thì ngài gọi cái tháng Đức Mẹ nha, tháng 5 á, là tháng Hồng Phúc. Hồng Phúc. Và trong tháng 5 ngài nói là ơn Chúa đổ xuống cho chúng tôi không biết bao nhiêu mà kể qua cái tràng chuỗi mưa khôi và lòng sùng kính Đức Mẹ. Rồi tháng 6, tháng trái tim này, Ngài gọi là cái tháng cứu độ. Tháng 6 là tháng cứu độ. Ngài khuyên là hằng ngày phải đọc kinh cầu đó thánh trái tim Đức Chúa Giêsu để xin ơn bình an của trái tim Chúa. Vì cái lúc đầu mấy tháng mấy năm đầu thì ở giáo xứ con ít khi đọc kinh cầu đó thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Rồi trong năm đó Ngài khuyên là hằng ngày phải đọc để xin ơn bình an. Vì cái dạo đó trong đó cũng gai căng lắm cái thời buổi đó. Rồi tháng 10 á là tháng môi khôi thì Ngài gọi là tháng an ủi. Ơn Chúa của cái tràng chuỗi môi khôi tuôn xuống cho chúng tôi như mưa. Trong tháng 10 chúng tôi được an ủi rất nhiều thì Ngài gọi là cái tháng an ủi. Rồi cái ngày lễ cắt đắng linh hồn á, Ngài gọi là cái ngày Tết của chúng tôi, Tết của luyện ngục. Rồi tháng 11 á, tháng cắt đắng thì Ngài gọi là cái tháng mưa. Vì trong những cái ngày khác, trong cái tháng khác con cái quên, và trong cái tháng cắt đắng thì con cháu nhớ tới mà xin lễ cầu cho chúng tôi rất nhiều. Đó là cái tháng mưa, ơn Chúa đổ xuống cho chúng tôi như mưa. Còn tháng cha thánh Giuse thì Ngài không có về, thành thứ ra là không có cái tên. Mà rồi con cũng quên đi, ngu quá, cũng quên không có hỏi. Thành thứ ra không có cái tên gọi riêng của tháng cha thánh Giuse. Mà Ngài có nhắc nhở riêng là hãy kêu xin cha thánh Giuse. Ngài nói như vậy này, cha thánh Giuse khi còn sống ở trần gian, Ngài đã lao động. Trên trời Ngài tiếp tục lao động để kéo ơn lành Chúa xuống cho nhân loại. Cha thánh Giuse yêu thương loài người vô cùng, nhất là các bạn trẻ. Ngài yêu thương các bạn trẻ, và vì vậy mà ở đâu có các bạn trẻ biết lần chuối thì luôn luôn nhận được cái sự phù giúp đặc biệt của cha thánh Giuse. Thử đây. Thì trong vòng một năm trời đó, một năm thì Ngài về như vậy thì con đếm được cũng phải là trên 50 lần, khi dài khi ngắn. Mà luôn luôn là cái người mà nhận được đó là cái tiếng nói bên tai, rồi nó ngày mai hồi ngộ 8 giờ nghe, vô nói với thầy để thầy có câu hỏi không, thì con ghi câu hỏi. Nhưng mà có những cái câu hỏi thì Ngài nói là không được phép nói, chúng tôi không được phép nói. Ví dụ con hỏi về linh hồn ông bà nội của con, nếu ông bà nội của con chết thì các thầy coi và để ý này, là thầy đã được chọn ở trong hàng giáo sĩ thì chẳng lẽ linh hồn ông bà có thể lại ở chốn trầm luân? Không thể có chuyện đó được. Như vậy là các cha các thầy coi, khi một người được chọn là Chúa để ý tới linh hồn ông bà tổ tiên của cái người đó nữa. Ví dụ linh hồn của ông bà của Đức Huyền Phụ này chắc là phiêu du cõi lạc lâu rồi đó. Thầy nghe nói như vậy mà. Và thiệt như vậy đó, là khi mà một người đã được chọn thì không thể mà nói ông bà của mình ở trong chốn trầm luân được. Ngài nói không thể thì con nói là không thể thôi chứ không biết nữa. Rồi có những cái câu mà con hỏi thì Ngài nói là không được phép nói, vì nó là thuộc cái bí mật của Thiên Chúa. Ngài chỉ được nói trong cái phạm vi mà cái sứ mạng Ngài nói thôi. Mà có những cái câu hỏi vì tò mò là thôi cúp ạ. Ngài chỉ trả lời là tôi không được phép trả lời. Không phải là vì Ngài không biết, mà vì Ngài không được phép nói, vì cái sứ mạng của Ngài chỉ có trong cái phạm vi đó. Mà cuối cùng thì thấy về dùng qua đồng hồ thì cũng hơi mà Việt Phụng vừa đau lưng. Có cái này là Ngài xin các cha khi dâng lễ hãy dâng cho sốt sáng. Ngài nói như vậy, các cha đang nắm trong tay một cái phương tiện cao quý, cao trọng vô cùng là thánh lễ, để mà thờ phượng Thiên Chúa, để mà đền tội cho nhân loại, để mà cứu giúp các linh hồn. Nhưng vô số cha dâng lễ khô khan quá vì thiếu cái sự dọn mình. Cái thứ hai là các tu sĩ nam nữ trong lúc này thánh giá nặng hơn. Thánh giá nặng hơn là cái gì đó, phải đi lao động này, phải làm việc nhiều hơn, phải vất vả nhiều hơn, phải chung chạy nhiều hơn. Thì Ngài nói cho mình, trong cái lúc này có cái phương thuốc đặc biệt Đức Mẹ ban rồi, đó là cái phương trạng chuỗi môi khôi. Hãy dùng cái phương thuốc đó để mà trung thành trên cái đường cận hiến. Nếu có ai mà lao đao, nếu có ai mà vấp ngã, hãy mau mau uống lấy cái phương thuốc trường sinh đó để mà trỗi dậy. Là cái trạng chuỗi mới khôi đó, là quý trọng cái đó.
và cũng đó thì hồi đó ở Phan Rang có một cha cũng đang treo leo, thì con lên con nói như cái trình bày như vậy, thì cha đó thử cái tràng chuyển mồ côi và làm 3 ngày đền tạ trái tim Chúa Giêsu, 3 ngày đền tạ trái tim Đức Mẹ và cầu nguyện cho các linh hồn, thì ngài đã thoát. Riêng về cái trường hợp của cái cha ở Song Pha thì con chưa kịp nói thì là ngài đã đi rồi. Thế ra là gì? Bây giờ có cái đó là dĩ nhiên chúng ta biết là luôn luôn có cái sự khó khăn, không phải là thế mà mình cầu nguyện cho các linh hồn rồi mọi sự đều ra qua làm khói. Tại vì mang cái thân phận con người là nó phải có khó khăn nè. Ví dụ con đây có một cái chứng bệnh này, gọi là bệnh hen, bệnh xuyến, mà nó là phiền hà vô cùng, cứ khò khẹt khẹt như là con gà mắc gió đó. Mà rồi xin linh hồn cho con khỏi cái đó đi, thì ngài nói không, cái đây là cái căn bệnh quan phòng Chúa dùng để mà thanh luyện thầy đó. Hết nước nói à. Thành thế ra Đức Bình Phụ bây giờ có đau đầu thì cũng hãy nhớ đó là cái việc Chúa dùng thôi, chịu đi. Chúa dùng mình để cứu người khác chứ ít khi mà Chúa ưu đãi cái người ấy hầu như vậy. Nên mang cái thân phận con người thì nó như vậy đó. Có cả chấn cả cháo cũng phải mà chịu thôi. Nhưng mà có một điều như vậy là đây là cái trường hợp mà con xin kể này, người các cha coi thử là các linh hồn có linh thiêng không này. Con mượn cái cây kéo cách cây của cha Phó và Phan Rang cha Thịnh á, ngài cho con mượn, nhưng mà ngài dặn là ngày thứ bảy phải đo đơn lên nha, để chiều thứ bảy mà cách cây á, cái kéo cách cây á, các cha lấy cái... à. Thì con nói dạ, bữa đó là ngày thứ hai. Rồi con về con cắt cây cái hàng keo phía trước cái bên nhà thờ. Rồi cái ngày thứ bảy ban sáng khi thức dậy, con đã nhớ là ngày này phải đưa cái kéo lên cho cha này. Con lấy cái kéo để ngay cửa phòng con đó, để mà khi đi nhớ. Thì giờ phục vụ xong nè, ánh sáng xong nè, trước khi đi Phan Rang, trước khi mà khi đó con đi xe đạp, thấy cái kéo để đó. Tới khi mà ngồi lên xe đạp đi lên tới nửa đường rồi mới nhớ là mình để quên cái kéo ở nhà. Vừa xuống xe lên tới Phan Rang, vừa xuống xe cái cha Thịnh ra hỏi cái kéo đâu. Dạ thưa cha, con để quên nhà rồi. Ngài nhanh cái mặt lại. Cha Thịnh là nhanh ghê lắm. Thì cái lỗi mình chịu, thì con mới nói thưa cha thì xin cha thông cảm, chút nữa con về con đưa lên lại. Mà hôm đó là ngày thứ bảy, mà ngày thứ bảy thường thường là ở ngoài sẽ chứ là phải dọn bài giảng, phải chuẩn bị cho ngày chủ nhật. Thì con biết lỗi mình rồi, con mới xin các linh hồn như vậy này. Khi đi về xin các linh hồn là xin các linh hồn thương, ngày hôm nay có nhiều người lên chứng tội đó, là chỗ con không có cha thì phải lên phải ra chứng tội, thì xin các linh hồn chút nữa có ai đi phải ra nói ghé vô con cho con gửi kéo lên cho cha. Chứ bây giờ mà con về con phải lên lại, đi về lại thì mất giờ, nên nếu con cần giờ để dọn bài giảng bù lại thì con sẽ xin cho các linh hồn một lễ. Rồi bây giờ khi con đi xe đạp này, con lần chuối thì con ngồi trên xe đạp á, lần chuối này gọn thôi, cái đếm ngón tay này à. Thì con về tới nhà là 9:30 ăn cơm xong nằm lấy bỏ giường bố ra để nằm nghỉ một chút, rồi 10:30 là sẽ đi lên á, 10:30 đưa kéo lên đó. Thì 10:30 có hai cô, một cô Tân An với một cô Phan Rang vô gặp thầy gặp con. Rồi con hỏi hai cô ở đâu mà giờ này trưa rồi. Dạ thưa cái cô Phan Rang á, thì nói lâu ngày con xuống thăm thầy. Thì cái cô Tân An á mới nói bây giờ con đi xưng tội nè, thầy có gửi lên cái chi lên cho cha không? Thì con không nhớ là cái kéo nữa, không nghĩ tới cái kéo nữa. Và thì cô Tân An con nhớ mà, cô ta vẫn còn sống. Bây giờ con đi lên xưng tội nè, thầy có gửi chi lên cho cha không? Thì khi đó con nói à, thầy có cái kéo, con đưa lên dùng cho cha cái. Thì cô ta nói vì cái kéo mà tụi con vô á, vì cái kéo mà tụi con vô, thì con đưa cái kéo cho hai cô đưa lên Phan Rang. Tới ngày thứ hai, đó là ngày thứ bảy nha, ngày thứ hai sau con lên thì con hỏi cha Thịnh là có hai cô đưa kéo cho cha không? Có. Thì con mới kể lại đầu đuôi, có cha Hạt ngay nữa. Các ngài cười. Nó mà thiệt như vậy đó. Rồi có một ở dưới đất thì thường thường là như vậy, là con làm cái chi, cái công tác chi cũng nhờ xin các linh hồn hết, xin các linh hồn trước. Thì cái bữa đó cách đây 6 năm, năm thầy trò con với 4 chiếc lễ nữa dọn cái hàng ranh mà Đức Vinh Phụ, các cha, các thầy, các bạn biết là cái hàng ranh ở thôn quê thường thường là dày, mà trong đó thì người ta có thể là quăng mẻ chai, quăng đạn, quăng đồ đúng là đồ quăng vô đó hết. Thì cái bữa đó là như vậy,
Còn với mấy chú lễ đang cuốc, một chú giúp lễ mới cuốc một cái bút, mới giơ cái cuốc lên, thế sao mà cứng, tưởng là cái cục đá, cuốc xuống cái bút nữa, cuốc chắc mà. Thì là nhìn lại cái trái lựu đạn, thì vừa trái lựu đạn thì mấy thầy trò mới nằm xuống, vừa la rồi mới nằm xuống, nó nổ mẹ rồi còn đâu nữa. Thì khi đó con nhìn thấy trái lựu đạn, con nói chà, con hơi kẹt đây. Thì con mới nghĩ là tại vì nhiều nơi nói là trong nhà xứ, kể nhà xứ mà có vỏ khí thì báo cho công an này, từ từ cái dịch đó họ lợi dụng con khám nhà luôn á. Thì hơi ngại, nhưng mà đằng nào cũng ấy thôi. Thì sẵn có cái anh xe đổi đi ngang qua mới ra nói với anh ta. Thì anh ta vô, anh ta cầm cái trái lựu đạn lên, anh ta nói cái số của thầy lớn, tại vì cái trái lựu đạn cái chốt an toàn bị gãy xuống rồi mà chưa nổ, mà trái to về nè, tôi trời bá nhưng phải nhỏ không, nổ một cái là thôi lãnh đủ hết mấy thầy trò. Thì đó là những cái việc là nhỏ nhỏ mà cái ơn của các linh hồn. Thì ngài nói như vậy, giúp chúng tôi một, chúng tôi trả lại vô vàn. Giúp chúng tôi một, chúng tôi trả lại vô vàn. Ở trong đường ngục một giây mà thôi chịu không nổi, huống hồ là ở năm này qua năm khác. Mà chúng tôi các linh hồn mồ côi thì phải ở như vậy đó. Thì có một cái thắc mắc là tại sao là cái thánh lễ, trong cái thánh lễ hay là trong cái việc phục vụ của hội thánh thì kẻ sống và kẻ chết thì được cái nhờ Chúa ban ơn hết cho hết mà, như vậy thì tại sao lại gọi là linh hồn mồ côi? Thì như vậy linh hồn mồ côi không phải là tại vì hội thánh hay tại vì Chúa mà các ngài là mồ côi, nhưng mà tại vì chúng ta những người con cháu còn sống không nhớ tới ông bà cha mẹ của mình, để cho các ngài không có được hưởng ơn do chúng ta xin lễ cầu nguyện cho. Tại vì chúng ta biết là khi chúng ta xin lễ thì Chúa cũng chỉ theo cái ý của cái người xin lễ. Mà ví dụ tôi xin lễ cho con, xin lễ cho mẹ con, thì cái thánh lễ mà cha dâng theo ý của con thì mẹ con cũng được hưởng. Trong khi đó thì nếu mà con xin thì mẹ con không có được hưởng thánh lễ đâu. Và đó trong tình trạng là một cái phần một quân là con cháu không còn nhớ tới, mặc dù con cháu còn sống đó. Như vậy là chính cái người còn sống chúng ta làm cho các ngài thành mồ côi khi mà chúng ta không có gửi ơn Chúa cho các ngài. Thì ngài cách nghĩa như vậy là nghe, là với tín điều các thánh thông công á, thì các thánh trên trời, các linh hồn trong địa ngục và những người trần chúng ta là ba anh em ruột với nhau. Thì các thánh trên trời cầu bầu cùng Chúa đổ ơn lành Chúa xuống cho người trần, người trần lập công đền tội cứu giúp các linh hồn, và các linh hồn được về trời chúng tôi nhanh Chúa cứu giúp người trần lại. Mà ít khi chúng ta để ý tới cái đó. Thì bây giờ chúng ta biết là rồi nói là sao mà các linh hồn đang bị giam như vậy mà có thể cứu giúp những người trần gian được. Thì chúng ta biết là ma quỷ Chúa còn để cho tự do hoạt động là các linh hồn. Các linh hồn là những vị thánh đang chờ hướng tôn nhan Chúa, và còn trong địa ngục ngày nào thì phải đền tội đau khổ ngày đó. Thì chúng ta đây lấy ví dụ cho dễ hiểu này, là ví dụ linh hồn một người mẹ đang đền tội trong nhà thờ, thấy cái đứa con của mình đang đi rừng chẳng hạn, gặp cái nguy hiểm cái giờ đó, thì linh hồn với con mắt của linh hồn có thể thấy trước rằng 9 giờ sáng nay con sẽ gặp cái nguy hiểm ở chỗ đó. Thì linh hồn bà mẹ đó đã cầu bầu, đã xin Chúa, xin Đức Mẹ thương lấy con của con, xin Chúa, xin Đức Mẹ thương con của con vì nó sắp gặp cái nguy hiểm, nó sắp gặp cái trái lựu đạn nổ, hoặc là nó sắp gặp xe tung như vậy, xin Chúa, xin Đức Mẹ thương. Và với phép của Chúa, với phép của Đức Mẹ thì linh hồn nó ra tận chỗ đó để mà cứu giúp. Được chứ? Tại vì các linh hồn mặc dù đi như vậy cũng phải đền tội đó, nhưng mà chúng ta biết là linh hồn ông bà cha mẹ là vẫn bầu cử, vẫn cầu nguyện cùng Chúa cho chúng ta. Chứ phải vậy, tức là có sai giáo lý mà. Thành ra là nhiều khi chúng ta quên đi, chúng ta quên cái sự hoạt động của các linh hồn. Chúng ta cứ tưởng là các linh hồn như người ở trong tù không làm gì được. Không phải. Các linh hồn mặc dù là đền tội vẫn có cái nhìn thông suốt, thông minh và có thể biết trước được những cái chuyện xảy ra mà với cái xác thịt thì chúng ta không biết được. Thành ra là chúng ta biết là các linh hồn chỉ khác các thánh trên trời là các linh hồn chưa được về trời chúng tôi nhanh, chưa được hiệp thông với Chúa Giêsu trên thế nào mà thôi. Thì bây giờ con có hỏi là như vậy các linh hồn khác cái người trần chỗ nào? Ví dụ nhìn cái mình thánh Chúa thì như sao? Nhìn mình thánh Chúa thì các thánh trên trời nhìn thấy đó là Chúa Giêsu nghe, nhãn tiền. Còn các linh hồn thì nhìn thấy một cái tấm bánh và có cái yếm sáng xung quanh, vì các linh hồn chưa được nhìn thấy, nhưng là thấy Chúa Giêsu nơi tòa phán xét có một lần thôi rồi phải đền tội. Thì trong những cái ngày đền tội đó, vì thấy Chúa Giêsu một lần ở tòa phán xét nên chỉ thương nhớ và yêu mến Chúa Giêsu vô cùng, ước mong được hiệp thông, được nhìn thấy tôn nhan Chúa, mà không được tại vì mình phải đền tội đó. Thì nhìn thấy mình thân Chúa như là một cái tấm bánh rồi có cái yến sáng xung quanh, hơn cái người trần chúng ta là như vậy. Còn ma quỷ cũng thấy cái yến sáng xung quanh, mà càng thấy yến sáng thì là càng đau khổ, vì ma quỷ không bao giờ được về trời tôn nhan Chúa nữa. Thành ra qua đó thì chúng ta biết là các linh hồn trong rồi ngài có nói như vậy nữa: trong thánh lễ, trong giờ chầu, ma quỷ không có đi chơi không? Ma quỷ phải chầu mình Chúa. Cái đó thì ngài nói thì nghe vậy. Mỗi khi mà mình xin Chúa, người ra trên bàn thờ, ma quỷ không có đi chơi nữa không? Thì ngài nói thì mình nghe. Thế giới thần thiên rồi. Rồi ngài nói như vậy nè: hãy làm bạn với chúng tôi, hãy làm bạn với chúng tôi, hãy cứu giúp chúng tôi, để rồi chúng tôi phụ trì che chở cho, nhất là những cái lúc gian nan khốn khó. Nếu không làm bạn với chúng tôi thì những người đó gặp khốn khó trên đường đời treo leo ghê lắm, trong khi là giúp chúng tôi một, chúng tôi trả lại vô vàn, chúng tôi đền ơn kỹ lưỡng lắm. Cứ coi cái hạt giống nó gieo xuống một hột mà gặt lên biết bao nhiêu là hột, đó là hình ảnh cái sự đền ơn của chúng tôi. Thì bây giờ Đức Thượng Thủ, các cha, các thầy, các thưa các bạn, chúng ta để ý là trong mỗi cái việc làm chúng ta làm,